Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành kính đảnh lễ Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hoằng Pháp. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Thiền Đức Tăng Chùa Hoằng Pháp và các vị thầy Chùa Hương Pháp ở Củ Chi. Các vị thầy đã tổ chức những khóa tu cho tuổi trẻ thiếu nhi dễ thương của chúng ta ngày hôm nay được về chùa Hoằng Pháp thân hương. Các con thương mến, hôm nay trước khi giảng pháp, sư muốn kể chuyện cho các con nghe trước. Các con có thích nghe chuyện không? Đó là chuyện của các sư ngày xưa, nhỏ bằng mấy con. Và sư dám nói rằng những cái mà bây giờ các con đang chơi, đang có, ngày xưa sư không có. Và những cái ngày xưa sư có thì các con bây giờ không có, hoặc là nếu có thì rất là hiếm. Để sư kể cái đó cho nghe. Ngày xưa đó, sư còn bé, sư cũng đi học như các con, mà sư không có điện thoại nè. Sư không có laptop nè, sư không có tivi, sư chẳng có gì hết á. Chỉ có tập vở, một cái cặp táp đựng rất là nhiều thứ trong đó. Nhưng mà đi học thì rất là vui. Không biết các con đi học có chơi giống như sư ngày xưa không? Sư chơi kéo co nè, nhảy dây nè, chơi ô quan, rồi chơi bịt mắt bắt dê, rồi chơi là trốn tìm, rồi là chơi bắn bi, chơi đuổi vịt, đuổi gà gì đó, đủ thứ trò chơi hết. Rồi sư kể cho các con nghe, sư thích nhất là trò chơi bịt mắt bắt dê. Mình phải bịt cái mắt lại là mình không thấy được. Rồi bạn mình đứng chung quanh la lên, mình đi quờ quờ nè, mình trúng người nào mình phải nói đúng tên người đó. Nhưng mà cái người mà bị bắt là họ im lặng, họ không nói, cho nên mình phải rờ rờ coi coi là đó là ai. Nhưng mà thường là đoán trật, tại vì bình thường là bạn mình nó hay nói, cái lúc mình bắt chúng nó đó nó im, thành ra nó tên là Nam thì mình kêu nó là Việt, nó tên là Hương thì mình gọi nó là Hạnh. Cho nên cứ một lần mà nói trật đó thì làm dê nữa. Mà nếu mình nói trúng đó thì bạn mình phải bịt mắt đi bắt lại mình. Mà nó chơi rất là vui là bởi vì sao? Cứ nói lộn tên không à? Đó, sau đó là chơi trốn tìm. Chắc các con đều biết đúng không? Úp mặt vô tường rồi sao? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Rồi tới bao nhiêu? 100. 1, 2, 3, đi tìm. Đã. Rồi xong rồi mặt người nào người đó trốn. Ngày xưa đó thì là chơi á, ở trường hay ở cái khu phố, khu làng có nhiều chỗ trốn lắm các con. Trốn ở đống rơm nè, trốn vách tường cũ nè, trốn ở là đằng sau cái chuồng heo nè, trốn ở đằng sau đống rơm nè. Đó, ở thành phố đâu có biết chuồng heo là gì, mà ở quê là có. Các con có biết chuồng heo không? Biết chuồng trâu, chuồng bò không? Đó, những chỗ đó là đi trốn tuyệt vời. Để sư kể cho nghe cái chuyện này vui lắm. Bạn của sư đó, nó cũng chơi trốn tìm giống như sư ha. Cái nó chạy vô trong cái chỗ gì? Chỗ nấu cám cho heo. Thấy không? Một nồi cám rất là bự. Chủ nhật là thứ bảy, rồi buổi tối nó chơi chiều chiều, 5-6 giờ tối rồi, cho nên chưa chịu về nhà tắm nữa. Vẫn còn chơi trốn tìm. Thì bạn của sư á, nó tên là Bách. Nó chạy vào trong cái chỗ nấu cháo heo. Thì cái đầu nó tán vô trong cái cuốc người ta treo vào trên tường á. Tại vì tối nó không thấy đường. Nó đập đầu vô trong cái cuốc. Nó tưởng là ai đánh nó. Nó nói, con lạy bác, đây là cháo heo, con chưa ăn miếng nào hết. Đập đầu vô cái cuốc. Mà tưởng ai quýnh mình. Con lạy bác ơi, đây là nồi cháo heo, con chưa ăn miếng nào. Vui lắm ha. Xong rồi đó, chơi kéo co đó, mà hai phe ôm chặt cái bụng của nhau, kéo căng ra coi bên nào sẽ thắng. Mà thường thường á, cái người tránh á, không bị bứt mà mấy cái đuôi nó bứt ra, nó té lăn chiên hết, quần áo là lấm lem hết các bạn. Thấy không? Rồi có những em ở quê đó thì bơi ngoài ao, ngoài mương, chưa kể là còn đi câu cá nữa. Trời ơi, nhiều thứ. Thấy không? Có tội ở trong nữa. Bắt dế, bắt châu chấu, cào cào là có tội. Mà hồi đó cũng không có biết. Cũng bắt. Rồi là làm cho con cào cào nó chết đi. Xong rồi làm đám ma cào cào. Tại gần có cái chùa mà. Thì ông thầy tụng kinh. Cái mình làm con cào cào chết. Để lên cái nắp lon á. Xong rồi gõ beng beng cốc cốc. Nam mô A Di Đà Phật, cho con cào cào siêu thoát. Chơi vậy đó. À, vỗ tay. Chơi như vậy. Rồi á, các con biết sao không? Những trò chơi đá lon nè, con trai là bắn bi, con gái nhảy dây với lại chơi là banh thẻ. Bây giờ sư đâu có thấy mấy con chơi nữa đâu. Hình như bây giờ mấy con chơi có cái điện thoại à. Có chơi không? Cho 10 điểm một trang phía tay. Tại vì sao? Những cái trò chơi mà sư nói các con đó là mình phải chơi ở bên ngoài. Ngoài trời, thiên nhiên, trời đất. Các con biết mình chơi ngoài thiên nhiên đó, mình rất là khỏe mạnh. Những cái trò chơi mà sư kể các con đó là phải chơi ngoài trời, là ngoài cây cối thiên nhiên trời đất. Cho nên các con được hít thở không khí trong lành. Ai mà cứ ngồi trong nhà mở máy lạnh, bấm điện thoại là tự làm cho mình sức khỏe nó không tốt bằng những người chơi ngoài trời. Cho nên mình nên là về đây tu chỉ có thời pháp mới ngồi đây thôi, thời tụng kinh mới ngồi, còn tất cả là quý thời cho chúng ta ra ngoài trời hết. Ngày xưa đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, ngoài một cái vườn hoa. Rồi Ngài tu á, là ở trong rừng, trong núi tuyết, cũng là thiên nhiên. Rồi Ngài tu đắc đạo dưới cây bồ đề, cũng là ngoài trời. Rồi Ngài thuyết bài pháp đầu tiên ở vườn Nai, Varanasi, cũng là ở cái vườn có nai, có cây. Rồi Ngài đi hoằng pháp, bình bát đi ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Ngài cũng ngoài trời thiên nhiên, cho đến khi nhập Niết Bàn dưới hàng cây Sala ở Kushinaga. Tất cả cũng đã đều là trời đất thiên nhiên. Và đó là những người biết quý thiên nhiên, biết yêu đất mẹ, biết tận dụng môi trường sống. Cho nên các con mà chơi những cái trò chơi dân dã như sư nói các con nè, nhảy dây, rồi là kéo co, rồi là trốn tìm, rồi là bắn bí gì đó, nghĩa là các con phải chơi ở bên ngoài, hòa hợp đoàn kết với nhau, cũng có khi cãi nhau một chút, rồi xong lại hòa với nhau mà chơi. Cho nên sức khỏe tốt nè, tay chân hoạt động nè, rồi là yêu thương nhau, biết tên hết cả một cái xóm luôn. Bây giờ mà cứ ôm cái điện thoại đó là mình chỉ biết mình với cái điện thoại thôi, gọi là tuổi trẻ và sự cô đơn. Ai mà thích vậy? Mình phải thích sống hòa hợp đoàn thể như thế này. Các con đồng ý không? Rồi. Thế rồi các con có khi nào hái me, hái ổi, hái cóc không? Đó, tuyệt vời. Như vậy là rất là nhiều bạn sống gần vườn. Sư nghĩ là khó lắm, ở thành phố kiếm cây cối không ra. Mà các bạn có cây, hái me, hái ổi, hái cóc, chấm muối ăn. Có biết leo cây không? Quá hay. Có bị té trên cây xuống không? Hay quá, cho tràng pháo tay. Nhưng mà mình chơi như vậy ha, thì rất là vui. Nhưng mà quần áo lấm lem hết trơn à. Trời ơi, có khi hồi đó đó, một bạn của sư đó chạy dữ quá rách quần. Mà về đó là sợ má đánh. Cho nên bạn chạy vô bạn mới nói sư đó. Thế bạn ơi, bạn mình rách quần rồi, giờ sao đây, má mình quýnh chết. Cái nói, mà lúc đó sư nhỏ quá, sư cũng không có biết may vá gì hết. Sư nói bây giờ làm sao? Cái bạn nói cứu mình đi, mình rách quần rồi. Cái sư vô, sư lấy cái quần của sư đưa cho nó mặc, mà nó lặng chai. Quần của sư là quần đen. Nó nói trời ơi, quần của bạn quần đen, sao mình bận. Hồi sư mặc quần đen không mà mấy con. Cái nói trời ơi chết rồi, mình giày là về má quýnh chết. Cái nói giờ làm sao? Thôi mình lấy cái sợi dây thun đi, cột một củ tỏi, túm cái lỗ lại. Rồi cái là bạn chạy về nhà, đi tuốt ra đằng sau nhà tắm, tắm rửa thay đồ. Nhưng mà giấu đầu hở đuôi, sáng hôm sau, má giặt đồ, má có thấy cái quần nó rách không các con? Đó, bạn của sư đó tên Chiến. Chiến, cái gì đây? Nó nói, dạ củ tỏi. Nó nói quần rách mà nó nói củ tỏi, tại cột lên á. Má nói rồi, tôi giặt đồ xong rồi đó, rồi biết với tôi, nghe không? Đó, rồi má mới tháo cái thun đó ra giặt, rồi má vá quần lại. Mà đứa nào cũng từng bị ăn đòn hết á. Đến mình nhỏ mà má không dạy, không đánh đòn, sao mà mình biết là chơi như thế nào là vừa đủ? Mà chơi mát trời ông địa không à? Rách quần, rách áo, dơ từ đầu tới chân. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Còn việc này nữa nè, tuyệt chiêu luôn, giữ quần áo trắng luôn, không bao giờ dơ. Quýnh hoài cũng dơ nữa, tại vì mai chơi nữa, chơi kéo co nữa, chơi bắn bi, tạc lon nữa. con gái dơ chung luôn. Đó, dơ quần, dơ áo. Cho nên á, bữa đó, thấy không? À, bạn Tèo hỏi bạn Tí, ủa, Tèo ơi, sao lúc này mình thấy quần áo của Tèo sạch mà không có dơ như trước? Bí quyết của bạn là gì vậy? Cái bạn Tèo mới nói, thì mình cũng chơi nhưng mà mình phải không dám lăn lộn như trước, chơi vừa phải thôi, tại vì để cho má giặt giũ cực lắm. Nhưng mà sao đứa nào cũng bị má quýnh mà có quần áo của Tèo là sạch nhất là tại sao? Bạn Tèo mới kể vậy nè, hôm trước mình đi kéo co về đó, quần áo lắm từ đầu tới cuối, dơ luôn cái áo sơ mi trắng đi học, giặt mấy cũng không ra, vàng khe một vết vậy nè. Má thấy vậy nha, mua cho cái áo sơ mi mới, rồi mua một gói bột giặt mới thiệt to. Từ đó quần áo mình lúc nào cũng sạch. Cái bạn Tí nói, ủa, bột giặt gì mà tốt dữ vậy? Bột gì? Omo hả? Bạn mới nói là trời ơi, nó không liên quan tới bột giặt, mình cũng không biết hiệu gì. Nhưng mà má giặt xong đống quần áo bẩn rồi nói, nè nha, bữa sau đó áo quần còn lấm lem thì con ăn bột giặt thay cơm. Cho nên áo dơ thì cứ liệu đó, đi vô bếp bưng cái túi bột giặt ra, mọi người ăn cơm, mình múc bột giặt ra ăn được không? Cho nên bạn chơi thì phải thay cái áo sơ mi trắng ra, và chơi thì cũng đừng có là chơi mát trời ông địa luôn, chơi tới đêm hôm cũng chưa về là sẽ bị ăn bột giặt. Đó, các con thân mến, tuổi thơ là những buổi trưa nắng chang chang, trốn ngủ, đi bắt ve hái trái, bắn bi, ăn kem, đủ trò nghịch ngợp. Nhưng mà các con thấy không, bây giờ khó được như vậy lắm. Ngày xưa các sư chơi vậy mà vô tư lắm, học giỏi lắm nghe, tại đâu có điện thoại mà chơi, đâu có tivi mà coi, cho nên về là phải chép bài nè, chữ đẹp. Bây giờ chữ các con đẹp hay xấu nè?
Xấu.
Có người nói đẹp, có người nói xấu. Mà bây giờ muốn chữ xấu mà muốn làm cho đẹp thì sao? Quá giỏi, phải viết thôi. Bây giờ các con đâu có chịu viết đâu, con cứ lấy điện thoại bấm 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 hoài à, cái tay nó lủng à. Bây giờ phải tập viết cho chữ đẹp, vì là nét chữ nét người, người ta nhìn chữ viết biết tấm người ra sao. Rồi bây giờ sư nói cái này cho các con nghe tiếp. Bây giờ các con á, có khi nào có người bán cà rem đi ngang nhà không? Có kẹo kéo không? Sao sư không thấy? Trời ơi, hồi đó nói nha, một đồng á, mà muốn kẹo kéo dài cũng được, mà muốn ngắn cũng được, mà mình nó lúc nào cũng thích dài, thì cũng từng đó thôi. Ông kéo ra, nó dài nữa đi chú, kéo ra, cũng từng đó à. Xong rồi sao? Ngửa cổ lên trời, đưa miệng ra ăn. Tại vì một đồng mà cái cây kẹo kéo nó quá dài. Là tại sao? Tại kéo ra. Rất là thích ăn kẹo kéo, ăn kem, rồi là còn đổi lon với báo cũ lấy tiền mua kẹo kéo, mua me ăn. Nghĩa là thời xưa rất là vui. Nhà không có tivi nha, 7-8 đứa súng vô nhà, một đứa có tivi. Mà nhà chút xíu à, leo lên vai ngồi coi, coi bao công, coi tôm ngộ không. Nghĩa là không có tivi. 5-6 nhà chụm vô một nhà, coi tivi. Thú vui ngày xưa đó là đọc sách, đọc truyện tranh. Sư mà bây giờ giảng pháp được đó là nhờ hồi nhỏ đọc sách, đọc truyện rất là nhiều. Truyện tranh dành cho thiếu nhi, đọc sách tâm hồn cao thượng. Còn ai mà làm biếng đọc sách á, viết văn rất là dở, nói chuyện không ai hiểu gì hết. Cho nên ngày xưa cái thú vui là đọc sách. Cho tới bây giờ mà sư vẫn thuộc lòng các chuyện cổ tích. Các con có thuộc chuyện cổ tích không? Chuyện gì? Bạch Tuyết bảy chú lùn, Tấm Cám. À, cây tre trong đốt, phù động thiên vương. Cho một tràng pháo tay thật lớn. Rồi ở nhà các con có ai đi ngang qua, ai ăn bánh khúc, bánh giò, bánh chưng không? Vậy là quá vui rồi, cho tràng pháo tay nữa. Sư nói cho nghe nha, có những bạn không biết những cái này. Ngày xưa thích nhất là chương trình Những Bông Hoa Nhỏ trên truyền hình. Bây giờ có không? Bây giờ cái gì á mà các con coi say sưa, mà đeo kính cận luôn. Cái gì phù hợp với lứa tuổi mình mới coi. Còn không là mình phải tập đọc sách, đọc truyện cho tuổi thiếu nhi. Nghe không nào? Bây giờ các con sẽ nhìn lên màn hình để xem video tuổi thơ ngày xưa. Ngồi thẳng lên. Im. Chúng ta sẽ coi các con chơi có giống sư hồi đó không nghe. Bắt đầu nhìn lên nghe. Im lặng. Chỉ số thông minh là ở sự im lặng của chúng ta. Cánh diều tuổi thơ nè. đánh bi bắt bóng nè. Rồi, bây giờ là qua thời đại mới rồi, thấy chưa? Đó, các con có thích không? Thích tuổi thơ của mình không? Các con thích tuổi thơ của mình không? Rồi, bây giờ trò chơi ngày nay cho các bạn xem nào. Trò chơi ngày nay, chúc một tràng pháo tay. Yeah.
We'll be right back.
con thế hệ ngày nay nếu đắm mình trong các đồ chơi điện tử. Cuộc sống hiện đại, công nghệ phát triển, các con sẽ trở thành những đứa bé thông minh một cách cô đơn. Cho nên chúng ta phải kết hợp giữa thời xưa, giữa thiên nhiên và những cái công nghệ ngày hôm nay. Chúng ta không thể nào trói mình trong trò chơi điện tử, xem phim, nghe nhạc, rồi ngồi một chỗ suốt cả ngày. Mô Phật. Bây giờ các em đắm mình trong smartphone, trong mạng xã hội như lẽ sống của tuổi trẻ thời nay. Mọi chuyện riêng tư các con đưa lên mạng, trình lên Facebook cho mọi người xem là bởi vì hàng ngày các con không có gần gũi chia sẻ với nhau. Cho nên mặc cái áo cũng chụp hình đưa lên Facebook, mặc cái áo đầm chụp hình đưa lên Facebook, có đôi giày chụp hình đưa lên Facebook để người khác câu like. Các con làm như vậy sẽ đánh mất đi những cái cao đẹp đời sống của chúng ta. Đâu phải cái gì cũng đưa lên Facebook, mà chúng ta phải sống với chính mình bằng những trò chơi thiên nhiên hòa hợp. Mặc dù đôi khi các con có chơi game, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, chứ không thể nào mà dùng nó như một phương tiện giải trí căn bản. Cái gì cũng cầm điện thoại trên tay, nó sẽ làm cho đầu óc các con hư hại. Các con thân mến, các con có biết rằng đã có những người bạn của chúng ta đã chết gục trên bàn game. Cha mẹ đem cốt của em nó lên chùa sư nè, nó đã bị trầm cảm và nó đã chết rồi. Và đây á, là cái cốt của nó nè sư ơi. Đó là đắm mình trong game, quên ăn, quên ngủ, tưởng mình là nhân vật ảo ở trong cái trò chơi, cho nên lâm bệnh. Và đi chơi ở đâu ba mẹ đâu kiếm ra, cuối cùng là chết. Các con có biết không, đồ ăn thức uống của các con bây giờ cũng vậy. Gà chiên, khoai tây lắc, sữa hộp, trà sữa. Nói cho đúng, những thứ đó nếu các con dùng nhiều, các con sẽ có bệnh trong người. Không nên dùng nhiều. Đồ ăn fast food là đồ ăn công nghiệp mà các con không nên dùng nhiều. Hãy sống trong đời sống gia đình và có những bữa ăn cùng với cha, với mẹ, với anh và với em. Ở chùa Hằng Phát này, các con ăn cơm chung với nhau, các con có vui không?
Có.
Thì về nhà cũng vậy, các con hãy cùng cha mẹ, anh em ăn những bữa cơm điều độ. Các con không nên dùng những thức ăn công nghiệp quá nhiều, điều đó tai hại cho trí óc. Những đồ chơi điện tử, anh lấy các con thấy nè, mô tô nè, máy bay nè, người máy nè, nhìn nó gồ ghề như vậy, nhưng mà có súng nữa. Không nên chơi những đồ chơi có tính chất vũ khí chiến tranh. Một cái diễn viên điện ảnh Mỹ rất là nổi tiếng, ông nói là ông là một người nổi tiếng, nhưng mà ông rất ân hận là bởi vì ông đã đóng những bộ phim khiêu khích chiến tranh. Sau đó ông quy y Tam Bảo các con, và ông thề rằng không cần sự nổi tiếng, miễn làm sao những bộ phim ông đóng mang giá trị giáo dục. Ông tiếc rằng ông làm những cái gì? Người dơi, ông làm người cầm súng, ông làm anh hùng mà ông khơi gợi lòng khiêu khích, căm thù, chiến tranh. Cho nên các con thấy trên báo không? Con giết cha mẹ. Có những đứa bé vào nhà băng làm bom giả, cướp tiền, cướp nhà băng. Đó là ảnh hưởng những trò chơi ảo và làm mất tất cả tính chất đạo đức lương thiện trong con người của các con. Các con có biết không, có một cái người đó tâm sự với sư như vậy nè: trời ơi sư ơi, mùa hè đó, mấy anh em con đó là luyện toàn là các cái phim bạo lực, mà xong cái mùa hè rồi đó thì đứa nào cũng thay giày, dép nó không có mang nữa, nó mang những cái giày nó vặn vẹ, áo nó mặc những áo vặn vẹ, mặt nó lúc nào cũng hùng hằng. Thành ra là mình xem là mình ăn đó, không phải là đợi mình ăn cơm mới là ăn, mà con xem nó cũng là thức ăn tinh thần cho các con. Cho nên nếu các con ăn những cái bộ phim khiêu khích, chiến tranh, hận thù, bạo lực hay là dâm dục, nó đều phá nát cái trí não của các con. Bây giờ khó tìm được những đứa bé ngây thơ về: mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Các con nè, đi khóa tu mùa hè về, mình có thể nào đến bên mẹ mà nói rằng: mẹ ơi con cảm ơn mẹ, những ngày vừa qua con đã có những ngày tu hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ, I love you, ôm mẹ, hôn mẹ. Có được không? Các con đi khóa tu mùa hè về, hãy cảm ơn mẹ, cảm ơn ba. Bây giờ hình như không có cảm ơn mẹ, không có hôn mẹ, mà nhắn tin cho người yêu. Nhỏ xíu mà có người yêu. Trời ơi yêu cái gì. Các con biết không, Việt Nam mình chỉ số phá thai cao nhất nhì trên thế giới. Mà có những cái vị thầy á, nhà ngoại cảm á, đi đâu cũng thấy vong linh thai nhi hết. Mà của học sinh, sinh viên sống gấp, sống vội, có thai, phá thai. Mà các con đừng tưởng ngang, mấy cái vong linh thai nhi đó nó theo báo các con suốt đời. Cho nên đừng bao giờ xem những phim khiêu khích bạo lực, dâm dục, rồi là tạo các ác nghiệp. Nghe rõ không nào? Bây giờ chúng ta hãy nghe một câu chuyện sau đây. Sau bữa cơm tối, một giáo viên kiểm tra bài tập về nhà học sinh của cô làm, thì chồng cô giáo mới đi chung quanh cái chiếc điện thoại thông minh. Cái ông chồng đó cũng mê điện thoại luôn, cho nên ngồi cầm cái điện thoại chơi. Người vợ chấm bài cho học sinh một chập rồi bật khóc. Cô giáo chấm bài xong khóc. Người chồng lo lắng, mặt mắt vẫn không rời cái điện thoại. Em khóc cái gì vậy? Mắt thì cứ bấm điện thoại mà miệng hỏi: vì sao em khóc? Cô giáo trả lời như sau: hôm qua em giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 2 viết về chủ đề ước mơ. Người vợ nói tới đó là bật khóc. Người chồng nói: viết về chủ đề ước mơ, có cái gì đâu mà em khóc? Người vợ mới nói: đây, anh nghe một bài viết đây nè. Thưa cô, mong ước của con là trở thành một chiếc điện thoại thông minh. Con muốn con là smartphone, bởi vì bố mẹ con yêu smartphone hơn tất cả mọi thứ. Họ quan tâm đến nó rất nhiều. Họ quên cả con cái, họ quên cả nói chuyện, họ quên cả lúc ngồi trên bàn cũng chơi smartphone. Cho nên bố về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, bố dành thời gian cho chiếc điện thoại, chứ không phải dành thời gian cho con. Khi bố mẹ đang làm việc gì đó quan trọng, mà nếu điện thoại reo thì lập tức họ bỏ tất cả để mỗi người lại cầm lên chiếc điện thoại, mà không ai nhìn ngó đến con. Điều đó không bao giờ xảy ra. Nhiều khi con buồn, con khóc, ba mẹ cũng chẳng bao giờ hỏi vì sao con khóc, mà cứ ngó vào trong điện thoại. Họ chơi trên điện thoại mà không phải chơi với con. Khi đang nói chuyện điện thoại, họ không bao giờ lắng nghe con, mặc dù con nói những điều rất là quan trọng. Đến thế nào đi chăng nữa, chẳng ai nghe con. Cho nên ước muốn đời con không là con nữa, mà con muốn con trở thành chiếc điện thoại thông minh. Sau khi nghe người vợ nói xong, người chồng nói: ai đã viết bài văn này vậy em? Người vợ trả lời: anh ơi, người viết bài văn này chính là con của chúng ta. Đó là tai hại của smartphone. Câu chuyện này sẽ được sư cho các con kể lại sau khi các con xem video. Ai xung phong kể trọn vẹn câu chuyện này, sư sẽ có phần thưởng xứng đáng. Như vậy, thực trạng smartphone đã trở thành tệ hại trong đời sống. Cho nên các con đừng nên mê đắm smartphone. Các con đồng ý không? Bây giờ, nếu các con chơi smartphone, lớn lên con của các con nó không có hiếu thảo với mấy con đâu. Nó cũng kiếm smartphone, nó mặc kệ cha mẹ. Và ai cũng chỉ mê những trò chơi điện tử, mất hết tình người. Có rất nhiều người đã nói với sư rằng: con có cha, có mẹ, gia đình con đầy đủ, có nhà cửa, có xe hơi, mà con cô đơn. Con rất cô đơn, không ai hiểu con hết. Bây giờ sư dạy cho các con nè: sống biết quan tâm tới nhau, sống biết quan tâm tới cha mẹ. Và sư dạy các con đi khóa tu một tuần về, các con sẽ hỏi thăm: ngày con đi tu một tuần, ba có khỏe không, mẹ có khỏe không? Con rất biết ơn ba mẹ đã dành thời gian quý giá cho con. Một câu nói đó thôi, phước tăng. Không đợi các con làm ra tiền cho cha mẹ đâu. Mẹ ơi, hôm nay con lau nhà cho mẹ nha. Một tuần lễ mẹ làm hết rồi. Con nấu cơm cho mẹ, con lau nhà cho mẹ. Các con nhớ cái câu chuyện bữa ăn thiên đường không? Nghĩa là hàng ngày không có quan tâm tới mẹ. Mẹ đi làm, mẹ kiệt sức, mẹ lâm bệnh, chẳng bao giờ biết nấu cơm cho mẹ hết. Mẹ làm tất cả, cho đến khi một ngày đó mẹ kiệt sức, bất tỉnh giữa đường, và nó trở về, nó nấu cơm, nó nấu canh, nó xào rau, bởi vì mẹ nó đã bệnh, nằm trong bệnh viện. Nhưng mà các con biết không, cơm nấu xong rồi, canh chín rồi, rau xào rồi, sao mẹ mãi chưa về? Nó bưng bát cơm, nó ăn một mình. Ghế kia là của mẹ ngồi, mà không có mẹ. Và cuối cùng, đó là tấm di ảnh của mẹ, vì mẹ nó đã chết rồi. Người ngồi bên cạnh không phải là mẹ, mà tấm di ảnh của mẹ là bàn thờ của mẹ. Không biết công ơn cha mẹ, không biết sự đau khổ hy sinh của mẹ cha, các con cô đơn. Và rồi cơn gió vô thường đến, nếu cha mẹ có mất đi, các con ngồi ăn cơm bên cái bàn thờ. Đó là lý do các thầy, các sư đưa các con về với khóa tu mùa hè, để biết trong đời mình: công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ đương nước trong mùa thả cha, một lòng thờ mẹ tấn cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Cảm ơn các con.
Rồi có một bạn gái: ba ơi ba, con giờ là cứ xài cái điện thoại của bác hoài à. Bạn con toàn là iPhone với iPad không à. Mà ba cứ cho con cái điện thoại của bác như vậy để làm gì? Sắp sinh nhật của con rồi. Ba đi làm, tăng ca, tăng giờ. Ba thấy thương mẹ nó mất rồi mà. Mà bây giờ nó thua bạn, thua bè. Ba làm cực lực, mồ hôi, nước mắt. Ngoài giờ đi làm, còn phải đi khuân vác để thêm, có thêm tiền. 3 tháng sau, đúng vào sinh nhật của con, ba sắm cho con một chiếc điện thoại iPhone 13 hả? 14? Không biết, mười mấy. Nhưng mà con biết không? Để trên giường của con gái, sáng con gái thức dậy, thấy có một hộp điện thoại mới tinh ở bên cạnh. Trời ơi, my father wonderful, cha quá tuyệt vời, I love you papa. Cầm cái điện thoại lên, nhưng mà chạy ra đằng sau, ba đã nằm ngay đơ rồi các con ạ. Hy sinh, cố gắng, kiệt sức, một cái điện thoại mấy mươi triệu để làm cho con nó vui lòng. Ngày sinh nhật để trên cái giường của nó. Đêm đó ba đi làm về, kiệt sức, đến sáng ba không còn thức dậy nữa. Đứa con gái: ba, con không lấy điện thoại, con cần ba, con không lấy điện thoại. Nhưng mà ba đã đi rồi. Đó, các con không biết rằng cha mẹ là cái gì quý giá nhất trên cuộc đời. Các con sống vô trách nhiệm, vô đạo đức, bất hiếu, các con sẽ mất mát tất cả. Và đó là những câu chuyện có thật. Hôm nay sư nhắc để các con phải có ý thức sống đối với gia đình, đối với xã hội. Sư thấy các con rất là nghiêm túc. Đôi khi xem phim các con cười nói một chút thôi, chứ các con rất là lắng nghe. Trong một cái hội trường đông như vậy, các con như vậy rất là giỏi. Nhưng nếu các con không lập công bồi đức, không tạo phước, không có hiếu, ngày mai mình sẽ mồ côi. Mình ra đời không ai yêu thương, mình sống nghèo khổ, không tiền, không bạc, gọi là người vô phước. Các con phải sống là người có phước báo, bởi vì nhỏ đã được về chùa tu tập, quy y có pháp danh, biết thế nào là lời Phật dạy. Các con hãy đọc theo sư: con tưởng nhớ Phật,
con tưởng nhớ Phật,
con kính mến cha mẹ,
con kính mến cha mẹ,
và thuận thảo với anh chị em, con thương người và vật,
con thương người và vật.
Các con phải đọc lại:
con thương nhớ Phật, con kính mến cha mẹ, và thuận thảo với anh chị em, con thương người và vật.
Đó là điều các con phải nhớ. Mà con thương người, các con thương sư đi nè, sư đang nói cho các con nghe nè, sư thương các con lắm, thì các con cũng thương sư, tôn trọng nhau, đó là phước báo trong đời sống. Các con biết không, những con người tốt luôn luôn là người có lòng tốt. Chút nữa đây, các con sẽ xem một cái video để biết thế nào là sống, biết quan tâm đến người khác. Các con thân mến, cuộc sống này sẽ rất là đẹp khi mà mình biết nghĩ đến người khác. Và đôi khi mình hy sinh một điều gì đó cho người khác, các con đừng có nghĩ là mất mát, đừng nghĩ là thua thiệt, mà trái lại, khi mình hy sinh, mình cho được người khác cái gì đó thì thật sự rất là hạnh phúc. Các con có biết không, ở nhiều vùng sâu, vùng núi xa xôi vẫn còn có nhiều nơi rất là nghèo khó, thậm chí là lạc hậu, có nhiều bạn là không được đi đến trường. Trên thế giới thì có nhiều nước ở châu Phi rất là nghèo, gọi là nghèo nhất thế giới, với những cái người da màu và sống ở những vùng sa mạc. Những cái nước đó giữ danh hiệu quốc gia nghèo nhất thế giới trong nhiều năm đó. Thì như vậy đó, những nơi đó có rất là nhiều trẻ em nghèo, có nhiều trẻ em thất học. Và do vậy là sư sẽ kể cho các con nghe về những cái ước mơ của một cái em bé da màu. Em chẳng được đi học bởi vì cuộc sống của em khó khăn, em không đủ mặc, em không đủ ăn. Và có một cái ước mơ, đó là chỉ cần một đôi dép mới hay là có một đôi giày mới cũng là hạnh phúc lắm rồi. Hãy bật cho các bạn xem đôi dép hạnh phúc. Thank you.
كويس. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Đó là câu chuyện về lòng tốt của con người đối với nhau. Sự rất cảm động khi các con xem cái video này, các con òa lên vui mừng với tiếng vỗ tay vang dội vì các con đã hiểu ra vấn đề. Các con thấy người bạn lao theo cái toa tàu để cố gắng ném chiếc giày lên toa tàu cho một cái người bạn chưa từng quen. Khi việc không thành, giày rơi xuống thì cái người bạn trên tàu lại ném cái chiếc giày còn lại của mình xuống đường cho người bạn đứng ở dưới đất. Người bạn nghèo khó kia cũng xứng đáng có một cái món quà bởi tấm lòng tốt. Đó là lòng tốt sống với nhau, ai cũng hạnh phúc. Chạy theo, nếu ném được lên tàu thì cái người bạn ở dưới đất chắc rất hạnh phúc. Người bạn ở trên tàu ném chiếc giày xuống để tặng cho người bạn dưới đất tròn một đôi, còn mình chỉ đi chân không thôi, nhưng mà bạn ấy cũng rất hạnh phúc. Các con ơi, đó là lòng tốt. Lòng tốt đem lại hạnh phúc cho cuộc đời, đó cũng là nhân quả trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật dạy, hãy trao tặng cho người những điều khả ý, điều tốt lành, thì mình sẽ nhận lại những điều tốt lành, những điều khả ý. Đối với cuộc sống này, các con biết không, một nụ cười ấm áp, một cái bắt tay thân ái, đó là ngôn ngữ của lòng tốt. Một chút suy nghĩ về sự hy sinh cho người, làm giúp cho người cái gì, đó là lòng tốt và đáng giá hơn rất là nhiều tiền. Các con có thể biết rằng lòng tốt là tiếng nói khiến cho người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe. Và Đức Phật ra đời cũng chỉ là dạy chúng ta hãy sống với nhau bằng lòng tốt các con ạ. Cái thế giới này sẽ diệt vong, sẽ không còn nếu con người ta không biết giúp đỡ nhau. Chúng ta không thể nào tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau. Và do đó tất cả mọi người, tất cả chúng ta hãy phát tâm sống giúp đỡ người khác. Bởi vì hạnh phúc là cho, hạnh phúc là trao tặng, hạnh phúc là hy sinh. Và sư rất muốn trong pháp thoại hôm nay, trong khóa tu mùa hè lần này, các con nhận ra những điều đó, những điều màu nhiệm do sự hy sinh, do lòng tốt đem lại cho cuộc đời. Sư muốn rằng sau khóa tu mùa hè, tất cả các con đều tu tập lòng tốt đối với nhau, không có ganh tị, không có hơn thua, mà sống với nhau bằng tình thương. Các con có thể làm được điều đó không? Rồi, bây giờ trước khi kết thúc bài pháp thoại sáng hôm nay, các em ngồi ngay ngắn để nghe sư nhắc đến Đức Phật. Chúng ta chắp tay thẳng lưng để cùng tưởng nhớ đến Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật rất coi trọng tuổi thơ, bởi vì Ngài nói rằng có bốn điều rất quan trọng trong cuộc đời. Thứ nhất, một đốm lửa nhỏ. Thứ hai, một con rắn nhỏ. Thứ ba, một em bé nhỏ. Và thứ tư, một tu sĩ nhỏ. Tại sao một đốm lửa nhỏ có thể cháy tiêu hết một ngôi nhà? Một con rắn nhỏ có thể cắn chết người ta? Một đứa bé nhỏ như các em đây mai sau sẽ trở thành người lãnh đạo đất nước, người thầy trí tuệ, người làm lợi lạc cho đất nước, cho nhân loại. Một tu sĩ nhỏ ngày mai sẽ dắt dẫn chúng sanh đi trên con đường chánh pháp. Cho nên Đức Phật nói có bốn điều quan trọng trong cuộc đời. Bốn điều quan trọng Đức Phật dạy. Thứ nhất là, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Quá giỏi, cho một tràng pháo tay thật lớn. Cho nên đối với sư, các em là quan trọng nhất. Vì trong số này, ngày mai sẽ có những em làm thầy trí tuệ. Ngày mai sẽ có những người trở thành người lãnh đạo quê hương đất nước, hùng cường, hưng thịnh. Cho nên, Đức Phật nói, các con muốn có trí tuệ, các con muốn có phước báo, các con nên tin lời Phật. Thứ nhất, không làm các việc ác.
Không làm các việc ác.
Thứ hai, tâm tánh hiền hòa.
Tâm tánh hiền hòa.
Làm các việc thiện.
Làm các việc thiện.
Thứ ba, giữ tâm trong sạch.
Giữ tâm trong sạch.
Rồi chúng ta kiểm tra bài một lần cuối cùng. Thứ nhất, lẽ để vâng lời Phật dạy, các con phải làm những việc như thế nào? Thứ nhất,
không làm các việc ác.
Thứ hai,
không làm việc ác.
Làm các việc
thiện.
Thứ ba, giữ tâm trong sạch. Câu chuyện về tuổi thơ đến đây là hết rồi. một tràng pháo tay thật lớn. Thân mến chào tất cả các bạn dễ thương tại chùa Hoàng Pháp. Cho một tràng pháo tay thật lớn nữa nào.